Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi một lần nữa mời trở lại anh Hồng Tiên, là Chief Operating Officer of Vietnamese Heritage Museum. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Hồng Tiên.
Dạ, Hồng Tiên xin được kính chào chị Nhã Quyên cũng như kính chào tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, chào anh. Không biết là mùa lễ tạ ơn của anh như thế nào?
Dạ, cảm ơn chị Nhã Quyên. Thì thực sự ra thì mùa lễ tạ ơn năm nay cũng bình thường thôi. Thì tại vì trong gia đình hôm trước có chuyện buồn, thành ra mình cũng không có ăn mừng gì hết đó. Tính cách là nội thuộc trong gia đình thôi, nhưng mà mùa lễ tạ ơn cũng là giúp lúc đó để mình phản ảnh lại, mình nhìn lại cái cuộc đời và quá khứ của mình, để mình trân trọng và mình biết ơn cái thế giới này và những người xung quanh mình đã cho mình những cái gì đó. Thành ra thì cũng là một cái cơ hội để mà chia sẻ cái thời gian với gia đình. Còn chị Nhã Quyên như thế nào?
Dạ vâng, cũng cũng không có làm gì trong cái mùa lễ Thanksgiving, thưa anh. Tại vì nói chung là một năm cũng bận rộn đi làm, thì những cái ngày lễ như vậy thường thì Nhã Quyên take a break, không có, nói chung là không có làm gì hết, chỉ muốn relax thôi, cũng không có muốn tiệc tùng. Thật ra thường người ta vào những cái ngày cuối năm thì người ta tiệc tùng rất là nhiều. Nhưng mà tại vì cái ngày lễ tạ ơn này là cũng là nó rất là lịch sử, phải không thưa anh? Tức là cái ngày này mà khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh con gà Tây và quay trở lại lịch sử, thì cái con tàu Mayflower đã đưa những người Anh quốc đầu tiên đi tìm cái vùng đất hứa, và trong cái thời gian đó một số người họ cũng đã chết trong cái chuyến hành trình dài. Và nói đến cái con tàu thì cái con tàu này cũng vượt đại dương, những con tàu vượt đại dương tìm tự do thì cũng không quên những người Việt, cũng trên những cái con tàu rất là nhỏ mong manh chạy trốn thiên đường cộng sản. Thì như quý vị cũng biết là anh đã có một lần anh Hồng Tiên cũng trong chương trình này nói về cái viện bảo tàng Vietnamese Refugee Heritage, là và cũng có một cái chiếc ghe nhỏ để triển lãm ngay tại đây và để tưởng nhớ những thuyền nhân. Và ngày hôm nay thì một lần nữa mời anh cho biết cái cảm tưởng về những con tàu vượt biển của những thuyền nhân và cái công trình đưa cái chiếc tàu mà lần trước anh có nói một chút xíu về viện bảo tàng, thưa anh.
Cảm ơn chị. Thì giống như chị nói thì thực sự ra khi mà mình nhìn được cái con tàu hùng vĩ Mayflower đó, và cái những cái người châu Âu đầu tiên đặt chân đến miền đất hứa, và mình nhìn trong cái lịch sử của Hoa Kỳ Việt lại đó, những cái khổ đau mà họ phải trải qua trong những cái ngày tháng đầu tiên của mùa đông lạnh lẽo đầu tiên ở trên xứ Mỹ đó, thì nếu mình nhìn lại cái chặng đường đi tị nạn hoặc là đi mà tìm cái sự sống trong cõi chết của người Việt tị nạn của chúng ta đã, những thiên nhân thì thực sự nó khổ có thể nói là cả hàng gấp trăm lần. Tại vì mặc dù đó người Việt của chúng ta không có Việt đại vượt đại Tây Dương, nhưng mà chỉ cần vượt cái biển Đông thôi, nhưng mà những con thuyền, những chiếc ghe của người Việt tị nạn chúng ta nó không có to lớn, không có vĩ đại như vậy. Nó là những cái ghe, nói cho đúng thôi, cái ghe hiện tại trong cái viện bảo tàng di sản người Việt, viện Mi Heritage Museum của tụi này đó, nó là một cái này, nó đúng là một cái ghe nhỏ đi ở trong sóng lật mà thôi, chứ không phải để vượt đại dương. Nhưng mà chính anh chị em, những cái người mà họ đi vượt biên, họ đã dùng nó và kể như đánh cược cái sinh mạng của mình để lên đến trên biển cả 7 ngày, và kể như họ được cứu vớt. Nhưng con thuyền đó là một con thuyền buồm, mà kể nó mà nói cho đúng, nó là một chiếc ghe bên ngang là chỉ chưa tới 2 mét, chiều dài chưa tới 10 mét. Chính người nhẹt vào đó là không có đủ chỗ ngồi ở trong khoang nữa, thì cánh tay công phải ngồi ở ngoài để mà kể như đi. Thì đó là một cái điển hình nói lên những cái thử thách, những cái gian lao mà cái người Việt của chúng ta khi mà tìm đường vượt biên để có được cái tự do họ phải trải qua. Và ngoài cái sóng gió, con thuyền chính người đó họ phải trải qua một cái kiểu như một trận bão lớn, và kiểu như đã bị đói khát, và thậm chí là tới ngày cuối cùng là tuyệt vọng gần như chết. Đó là cái chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện của người Việt chúng ta. Thì cái mục đích cuối cùng của Viện Bảo tàng Di sản người Việt là mong muốn rằng chúng ta sưu tập, gom góp và gìn giữ lại những cái di vật, những cái kỷ vật của người Việt tị nạn, của những thuyền nhân, để làm những cái chứng tích lịch sử để nói lên tại sao người Việt tị nạn chúng ta có mặt ở hải ngoại, và tại sao cái giá trị tự do nó to lớn, và cũng để chứng minh rằng cái thế giới tự do đã mở rộng vòng tay chào đón chúng ta, thì chúng ta luôn luôn tri ân và cảm ơn họ bằng cách là Viện Bảo tàng Di sản người Việt tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi triển lãm, để mình mời gọi cộng đồng người bản xứ ở đây đến để tìm hiểu, học hỏi, và qua đó để mình nhắc lại một cái quá khứ, mặc dù nói là quá khứ đau thương, nhưng mà nó là cũng cái tình nhân loại, mà từ đó để mà kính cộng đồng chúng ta, người Việt chúng ta vươn lên gần 50 năm rồi. Thì những cái dự án sắp sửa tới của Viện Bảo tàng cũng nằm trong một cái kế hoạch, tức là tưởng nhớ cái quá khứ đau buồn để tri ân những cái người đã mở ra vòng tay chào đón và cứu vớt chúng ta, và cũng như là cái như thúc đẩy, khuyến khích và cái như dạy dỗ con em của thế hệ kế tiếp để nó nhìn vào đó để vươn lên, để cống hiến cho cái xã hội, để giúp cho cái nhân loại được tốt hơn.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh. Cái thuyền đó đó, cho nhà Quyên hỏi thêm là cái thuyền đó mình đưa từ đảo, bên những cái đảo về Hoa Kỳ, hay là đưa bằng cách nào vậy thế?
Dạ thưa chị, nó là cũng một cái cơ duyên. Thì cái mình lúc mà mới tìm được thì tụi này đặt cái là cái con thuyền hy vọng hay là chiếc ghe hy vọng. Thì thực sự ra đó, cái chiếc ghe này đó, nó rời ở Bà Rịa. Nó là một cái ghe đi sông ở Bà Rịa của một chính anh chị em ở Bà Rịa. Thì họ đi vượt biên, khi mà họ ra được hải phận quốc tế thì họ đã được một con tàu, nó kêu là LNG, tức là cả cái tàu mà chở liquefied gas, chuyên chở về kêu là năng lượng đó, của Pháp, nó kêu là Centra Corona. Thì cái chiếc tàu chở nhiên liệu đó đó, nó mới cứu những người này sau khi họ đã trải qua một cái trận bão lớn và kiểu như hết nước. Thì ngày cuối cùng họ dùng tín hiệu SOS á, để nhắm tín hiệu vào con tàu Centra Corona, nó đã vớt những người đó, và họ cũng vớt luôn cả cái chiếc ghe này, họ đem lên bon tàu. Và cái hành trình của cái con tàu Centra Corona, nó đi qua Nhật Thành, nó đem chính người đó cùng với chiếc ghe qua tới bên Nhật, rồi làm thủ tục cho tạm cư ở bên Nhật cho chính người này, rồi sau chính người này mới resettle, là chia ra một số thì đi qua Úc một số qua Mỹ, còn một anh ở lại Nhật. Thì sau khi nó kiểu như đổ 9 người thì tị nạn này xuống trại tạm cư ở Nhật thì con tàu Santa Corona nó trở về Pháp, nhưng mà nó lại đem theo chiếc ghe này. Và cái điều hay tức là khi mà nó cập bến ở Nhật đó, thì nó lập sổ danh sách và nó ghi chi tiết tất cả cụ thể tên của những cái người nó đã vớt. Và nó đem cái chiếc ghe này nó về bên Pháp. Và cuối cùng cái công ty của cái chủ nhân của cái con tàu Santa Corona này đó, sau khi mà cái tàu nó không sử dụng được, công ty nó đưa cái ghe này vào trong cái viện bảo tàng hàng hải ở là hay tức là cái hải cảng lớn ở Pháp á. Thì trong suốt 32 năm nó nằm ở trong một cái nhà kho rất là lớn trong cái viện bảo tàng hàng hải ở Pháp. Thì vào năm 2022 lúc mà bị COVID đó, thì mấy anh chị em vẫn tiếp tục làm việc, và tình cờ có một lần đó thì một thành viên volunteer thiện nguyện trong viện bảo tàng mới tìm thấy và biết được một cái bài viết liên quan đến cái ghe này. Thì mới liên lạc với bên cái người đại diện bên viện bảo tàng hàng hải ở Lahav. Thì bên đó họ mới liên lạc lại với viện bảo tàng di sản người Việt của chúng ta đó. Họ mới nói đây là một cái di sản của quý vị, chúng tôi muốn trả lại cho quý vị. Và sau đó thì trong vòng 2 năm là các anh chị em, cái lúc mà bắt đầu liên lạc là năm 2020, thì các anh chị em phải vận động liên lạc và kể như vận động tài chính cũng như liên lạc. Tại vì vào lúc đó, thời điểm đó là COVID hoành hành, thành ra tất cả những cái vấn đề vận chuyển chuyên chở đều bị đình trệ hết. Và không biết là kể như tới khi nào mà bên đó họ mới có thể xin được cái giấy phép của bên chính phủ Pháp để cho phép đưa cái ghe này về. Thì mình vẫn tiếp tục mình vận động, và sau đó thì mình gây quỹ quyên góp được, và kể như trang trải cái chi phí cho chiếc ghe này tên tới trên 30.000 đồng để đưa cái chiếc ghe này về vào đầu năm 2023, để mà kể như và kể như cuối cùng ra mắt vào năm tháng 4 vừa rồi năm 2023 ra mắt được chiếc ghe này. Thì đó là cũng một cái công khó, một cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt khắp nơi, để mà kể như viện bảo tàng di sản người Việt có được cái nguồn tài chính để mà đem cái ghe đó về. Và từ hôm đó cho tới bây giờ thì vẫn liên tục mở cửa từ thứ tư, mỗi chiều thứ nào, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và kể như theo hẹn ngày chủ nhật nữa, để cho tất cả cộng đồng đến thăm viếng cũng như người bản địa ở đây cũng như dân cư, và đặc biệt là một số các em học sinh của các cái trường Mỹ ở đây đã tới thăm cái chiếc ghe này. Và sắp sửa đây vào tháng 1 năm 2024 thì Viện Bảo tàng Di sản người Việt sẽ có một cái chương trình giáo dục, tức là cái educational tour để hướng dẫn các em học sinh. Thì qua đó là các em sẽ học hỏi và tìm hiểu để biết được về chiếc ghe này, nó từ đâu đến, tại sao nó ở đây, cũng như cái lịch sử của người Việt tị nạn, cũng như cái ý nghĩa của là cờ vàng ba sọc đỏ, và tại sao người Việt tị nạn lại có mặt ở trên xứ Mỹ này.
Mình phải trả 30.000 Mỹ Kim để đem cái ghe này về viện bảo tàng hả thưa anh?
Dạ, hơn 30.000, chỉ cái mình 37.000 đó. Tại vì thứ nhất đó là từ bên La Hay qua đây thì ghe này nó phải được đóng thùng và bỏ một cái container 40 feet chiều dài. Và nó đi một cái hải hành là từ La Hay qua tới đây thì nó kể là 9.999 hải lý để tới cái cảng Long Beach. Từ tới cảng Long Beach thì lại là một cái công ty khác, nó phải vận chuyển cái container đó về lại ở viện bảo tàng di sản. Rồi sau đó đó mình phải mượn những cái xe forklift cần phải 3 cái lần và tìm cách mới hà nó xuống rồi mới đem vô trong cái viện bảo tàng được. Là cái thời điểm mà lúc mà mình vận động để mình đem về đó, nó trùng vào cái lúc đó là COVID, thành ra tất cả các cái chi phí vận chuyển về hàng hải nó rất là mắc, và có nhiều công ty nó không chịu làm. Ngoài cái vấn đề là kể như chỉ vận chuyển ra đó, nó còn cả cái khâu về vấn đề đi qua bên của bên sở hải quan, cũng như là bên họ phải kiểm dịch về vấn đề mối mọt, cũng như là kể như phải được cái các cái thủ tục giấy tờ nữa. Thành ra khi mà nó về cảng Long Beach cũng mất cả 2 tuần ở cảng trước khi kiếm được một cái xe mà kể như kéo container để nó kéo về lại về Santa Ana chị.
Wow. Chỉ có thắc mắc là khi mà cái tàu nó vớt cái chiếc ghe này lên á, thì lúc đó họ đã trong đầu họ đã nghĩ là giữ chiếc ghe này lại hay sao mà họ tiếp tục họ họ khi mà họ những người Việt Nam đã đến những cái vùng như ở Nhật, ở Mỹ rồi thì họ vẫn tiếp tục họ giữ cái con thuyền này. Mình có biết lý do tại sao họ ngay từ lúc đó là họ đã quyết định giữ cái ghe này không anh?
Dạ, cái một câu hỏi rất là lý thú mà mình nghĩ đó cũng là một cái cơ duyên rất là hy hữu. Tại vì theo cái luật hàng hải mà mình biết á, thì tất cả các cái tàu thuyền khi nó vớt những cái người mà bị đắm tàu đó, thì cả cái vật trôi nổi nó phải hủy. Tại vì nếu không nó sẽ tạo chướng ngại vật, nó làm nguy hiểm cho đường hàng hải. Nhưng mà có một số cái trường hợp rất là biệt lệ, thì cái lúc mà bởi vì ông thuyền trưởng ông đã mất từ năm 80 rồi. Một trong những cái anh mà kể như sống sót, anh giữ liên lạc với ông thuyền trưởng, nhưng sau đó ông thuyền trưởng mất, rồi liên lạc với bà vợ, rồi bà vợ đó kể như sau đó là chuyển tất cả những giấy tờ liên quan lại cho một cái ông giám đốc mới của cái viện bảo tàng, thành ra bị đứt liên lạc, thì mình không thể hỏi được là cái ông thuyền trưởng vào lúc đó tại sao có quyết định giữ. Nhưng mà thực sự đó, lúc mà cái họ vượt lên họ chụp tấm hình đó, thì cái ghế của mình nó rất là nhỏ nhoi trên cái bon thuyền khổng lồ của chiếc LNG Central Corona này. Mình thực sự không biết chắc là lý do tại sao họ vớt. Thì cái suy đoán của mình đó là một phần là bởi vì họ muốn, tại vì họ rất là bất ngờ khi mà giữa biển khơi mênh mông cái ghe này nó linh binh trên sóng vậy đó, mà lại không có máy chiếc ghe này, mà chiếc ghe mà thuyền buồm, mấy anh chị là sai cái buồm và hai cái, tức là hai cái mái chèo,
không có máy,
không có máy, không có motor. Mà đi 7 ngày ra hải phận quốc tế, thành ra có thể vì những cái yếu tố đó khiến cho họ cảm thấy nó kêu là intrigue, tức là nó lôi cuốn họ để
nhưng
họ
mà tại trong cái thời điểm đó thì rất là nhiều người Việt Nam mình vượt biển và cũng có gặp may mắn gặp những cái tàu lớn và họ đã vớt người Việt mình lên. Nhưng mà đương nhiên là khi mà vớt lên vậy thì phải vứt bỏ những cái tàu, có những cái con tàu mà gọi là bị nứt làm đôi luôn, tại cái số lượng người rồi sóng đánh rồi mọi thứ họ phải vứt bỏ. Thì đương nhiên chắc chắn khi mà cái con tàu này đương nhiên nó có một cái duyên gì đó, nhưng mà chị Nhật Quyên chỉ thắc mắc là lý do tại sao tự nhiên lại là ông quyết định ông lại giữ cái con tàu và ông đưa về viện bảo tàng luôn, tức là họ đã có một cái mục đích gì đó trong đầu rồi họ mới làm như vậy. Nhật Quyên nghĩ như vậy chứ không có khi không tự nhiên vớt lên rồi đưa về và giữ đó mấy chục năm.
Mình cũng cảm thấy giống như chị đó, và có lẽ đó là một cái phần nhân bản của người Pháp. Tại vì người ta nói đó, ở châu Âu, đặc biệt là những nước mà Tây Âu đó giống như Pháp đó, nó có viện bảo tàng nhiều hơn tượng đài.
Dạ đúng rồi.
Thành ra có rất nhiều viện bảo tàng, và khi họ về họ không chỉ để khơi mà họ đưa vào cái viện bảo tàng hàng hải. Thành ra có thể là cái ông thuyền trưởng và cũng như là kể như tất cả những thành viên liên quan, họ có những cái tâm tư suy nghĩ mà họ muốn gìn giữ cái gì đó cho lịch sử chẳng hạn. Và cũng là cái may mắn cho cộng đồng mình, tại vì khi mà liên lạc với cái viện bảo tàng hàng hải đó thì không phải là họ giữ cái này là của chúng tôi giữ lại, chúng tôi bỏ bao nhiêu tiền để gìn giữ bao nhiêu năm, 30 mấy năm trời. Họ nói cái này là của di sản của những người Việt tị nạn của quý vị, it's your heritage, we would like to give it back to your people. Một câu nói mà làm mình cảm thấy rất là xúc động, và mình rất là kể những cảm ơn cái tấm lòng của họ, bởi vì nếu họ không giữ 30 mấy năm bây giờ mình đâu có đâu.
Dạ đúng vậy. Ngay cả một cái vật như là một cái ghe cũng là một cái, cũng phải có duyên anh hả, mới giữ tới ngày hôm nay. Nhưng mà một phần Nhã Quyên nghĩ như thế này là họ đưa lại cho người Việt Nam mình, thì tức là khi mà anh cho ai đó một cái gì đó họ đang cần thì cái vật đó nó giá trị nhiều hơn. Tức là đương nhiên họ để ở cái bảo tàng của họ ở nước Pháp, có cả rất là nhiều bảo tàng và nổi tiếng trên cả chục cái viện bảo tàng. Nhưng mà ví dụ như khi họ giữ ở đó cũng có sẽ có người đến coi. Nhưng mà khi mà đưa qua cái viện bảo tàng của người Việt Nam mình thì có lẽ cái giá trị của cái ghe này nè, nó lại tăng lên hơn. Tại vì đưa về cho chúng ta những cái kỷ niệm, những cái khó khăn, những làm sao những người Việt đầu tiên đã vượt biên, vượt biển và có thể là chết trên biển. Và đây là những cái Nhật Quyên hồi xưa có những người, nhất là trong gia đình Nhật Quyên là những người đi vượt biên, trước khi mà vứt bỏ những cái ghe đó là đứng chụp hình bên cạnh cái ghe đó luôn. Đó là những cái ngày đầu. anh là Chief Operating Officer của Vietnamese Heritage Museum, thì cái bổn phận và trách nhiệm của anh với Viện Bảo tàng là gì thưa anh? Có những cái khó khăn gì khi mà mình làm cái công việc này không thưa anh?
Dạ thưa chị, thì cái danh xưng thì nghe nó to nhưng mà thực sự tất cả các anh chị em đều là thiện nguyện viên. Thì mình chia việc cho mỗi người lo và làm một cái phân hành. Thì một trong những cái trọng tâm, cái chủ tâm lớn nhất của Viện Bảo tàng Di sản người là người Việt, tức là mình truyền đạt lại, mình chia sẻ lại tất cả những kiến thức, kinh nghiệm và những cái câu chuyện liên quan đến cho cái thế hệ mai sau. Thành ra mình thúc đẩy và phát triển cái vấn đề kêu là youth engagement, tức là mình làm việc với các em nhỏ, các em học sinh, và mình dùng cái chữ nó hơi ấy, tức là xâm nhập vào cái hệ thống giáo dục của ông chính đó. Tức là mình tiếp cận làm việc chung với các cái trường học, các học khu, để cho họ biết đây là những cái resource, những cái nguồn tài liệu quý mà họ có thể tiếp cận và có thể các em là tới nó học hỏi để nó tiếp nối được. Chứ còn mình nếu mình giữ trong kho, mình để mãi giống chị nói đó, cái Viện Bảo tàng Di sản hàng hải bên Pháp đó, họ để đó thì cái số lượng người đến coi cái ảnh hưởng nó không có nhiều. Nhưng mà khi về đây thì từ hôm mà cái như ra mắt tới bây giờ thì có thể nói là cũng phải gần cả ngàn người đến thăm và cái những chụp hình chung với cái ghé rồi. Thì một trong những cái công trách nhiệm lớn nhất của Hồng Tiến, tức là youth engagement, tức là mình làm việc, mình hợp tác với, ở đây nó có cái quân cam đó, thì nó on county department of education, thì cái tiêu sở học chánh của quận, cũng như cả cái school district, các cái chương trình song ngữ ở đây, để mình tiếp cận, mình làm việc với họ và mình làm những cái outreach, những educational seminar và những cái program để cho cái mainstream, tức là dòng chính, hệ thống giáo dục dòng chính ở đây học biết được. Thì trong thời gian vừa qua đó, làm việc, tụi này làm việc chung với OCDE, Department of Education của quận đó, thì cũng đang cộng tác để giúp với họ làm cái ethnic study, Vietnamese refugee ethnic study cho cái chương trình của giáo dục của tiểu bang. Rồi học khu Westminster thì Hồng Tiến cũng làm việc chung với họ để mà đem những cái tài liệu, những cái oral history, tức là khi mà mình phỏng vấn những cái người mà nhân chứng sống đó, họ kể lại những cái câu chuyện liên quan đến cái cuộc vượt biên, những cái hành trình vượt biên của họ, thì những cái video đó mình bỏ lên YouTube, mình tạo nên những cái subtitle, và những cái video đó có thể được dùng vào trong cả cái chương trình giáo dục. Thì đó là những cái công việc mà Hồng Tiên làm, nhưng mà đó chỉ là một phần thôi, cái đó là cái bên ngoài mình tiếp cận ở bên ngoài. Còn ở trong thì mình phải coordinate, mình làm việc, mình sắp xếp cả cái chương trình vào mỗi mốc thời gian một năm như vậy, có 4 mùa thì tối thiểu có khoảng cái chừng 3 hoặc 4 cái big event của Viện Bảo tàng mà Hồng Tiên cần phải coordinate, phải lên kế hoạch sắp xếp để làm, để mà mình mở cửa ra để tiếp đón đồng bào, cũng như là mình có những cái chủ đề cho mỗi cái event, mỗi dịp như vậy. Thì cái khó khăn lớn nhất là vấn đề nhân lực và tài lực, thì tất cả đều là thiện nguyện viên làm việc không công, và ai cũng phải đi làm, ngoài trừ anh Châu Thủy, tức ảnh là người sáng lập cũng là tổng giám đốc, thì anh là hy sinh tất cả cái sự nghiệp, anh retire early để anh làm, còn lại tất cả anh chị em đều phải vừa đi làm rồi lo cho gia đình rồi làm volunteer. Thành ra thì thời gian mình không có nhiều, thành ra mình lệ thuộc vào sự đóng góp của tất cả các thành thiện nguyện viên. Thì trong cái phạm vi giới hạn đó, mình chỉ có thể làm được những gì mình có thể làm, và quan trọng hơn nữa là bây giờ mình vẫn cần tiếp tục thâu thập và xin cả cái kỹ vật, những cái di vật của những người tị nạn, cũng như là cần người giúp vấn đề interview, editing video, rồi làm upload những cái document đó, video document lên trên internet để giới thiệu, được quảng bá đến công chúng. Thì cái thử thách về vấn đề nhân lực và tài lực nó rất là lớn, tại vì cái thế hệ đi trước, thế hệ cha ông của chúng ta đó, họ ngày một ít đi, họ mất rất là nhanh, một cái tốc độ chóng mặt mình không có theo kịp. Và chính vì vậy cho nên có những cái sự nổi tiếng mà giống chính bản thân Hồng Tiên, ba Hồng Tiên mới mất hôm tháng rồi, mong 9 tháng 10, Hồng Tiên cũng chưa có cái cơ hội để làm cái video phỏng vấn chính bản thân ông. Ông là một người tù cải tạo HO, tù cộng sản, mà mình chưa làm được cái video cho chính bản thân cha của mình, tại vì còn rất nhiều người lớn tuổi hơn ba mà mình phải dồn cái tâm sức vào để mình interview phỏng vấn những cái vị đó, cũng như thu thập những cái chứng tích liên quan đến họ để làm thành những cái documentary để giáo dục, để dạy những cái học sinh ở cái dòng chính. Thành ra Viện Bảo tàng Di sản rất cần cái sự đóng góp về, nếu quý vị có những là những thân nhân, những người đã từng vượt biên hoặc có thân nhân vượt biên mà họ lớn tuổi, họ cái như sức khỏe không được tốt, thì giúp liên lạc với Viện Bảo tàng để Viện Bảo tàng có thể gửi người interview hoặc hướng dẫn quý vị để làm những cái family interview, để mình chính mình interview thân nhân của mình cũng được, để mà rồi mình làm những cái documentary, những cái oral history để mình dạy cho thế hệ mai sau. Nếu quý vị có những cái kỷ vật còn lưu lại, còn giữ lại từ lúc mình thời mình vượt biên, có thể là những cái thẻ lúc mà tái định cư, những cái vé máy bay, những cái giấy tờ, thư từ liên lạc, những cái áo, những cái quần, những cái vali, những cái túi sách, tất cả những cái gì liên quan đến cái hành trình tị nạn của mình, cho tới ngay cả cái chuyện mà khi quý vị đến định cư ở Mỹ và cái lần đầu tiên, cái tờ giấy đầu tiên quý vị đi làm, hoặc là cái quý vị nhận được những cái giấy tờ, tại vì tất cả những cái đó là những cái mốc thời gian, những cái thông tin cần thiết để mà nói lên cái sự hiện hữu của cộng đồng người Việt chúng ta. Không phải chỉ một cá nhân quý vị mà tất cả mọi người góp lại, thì nó vẽ nên một cái bức tranh tổng thể để một cái người ngoài, một cái thế hệ mai sau nhìn vào họ thấy được biết, ồ, nó phải là một câu chuyện mỗi single person, mà nó là complete a picture, tức là nó vẽ nên một cái bức tranh hoàn chỉnh đầy đủ các chi tiết để mọi người biết và thấy được cái chuyện mà người Việt tị nạn ở đến cứ ở nước Mỹ này, nó không phải chỉ đơn giản như vậy. Thì cái đó là cái mong mỏi lớn nhất của tất cả các anh chị em đó. Mình với một cái sự cố gắng hết sức, mình phỏng vấn và interview những cái thế hệ đi đầu trước khi họ nằm xuống, để tránh những cái nỗi tiếc sau này khi mà họ đã mất rồi, mình không có cái cơ hội để có một cái video hoàn chỉnh về những câu chuyện liên quan với họ đó. Nó rất khó để mình truyền đạt lại là những cái chi tiết đó cho thế hệ mai sau.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Tiên cũng đã chia sẻ những cái tâm tình của anh. Và cũng như anh nói thì anh là thế hệ thứ hai, và thân phụ của anh cũng ông Trần Chí Hiếu, ông cũng là trung đội cảnh sát giã chiến của quận Mai Linh, đại đội 101. Ông là ba của anh Hồng Tiên, thì ông cũng đã bị đi tù cải tạo 5 năm và ông cũng vừa qua đời. Xin thành kính chia buồn cùng anh và gia đình. Và anh còn vài phút cuối của chương trình, thì anh cho biết cái những ảnh hưởng của ba mẹ mình trong thời chiến có phải là một trong những nguyên nhân đã khiến cho anh tham gia vào cái Viện Bảo tàng Di sản Văn hóa Việt Nam không thưa anh?
Dạ thưa chị, thì nhân đây để mình cũng nhân kỷ nói về tri ân, thì mình cũng muốn thực sự là cảm ơn cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, một nền giáo dục dân bản. Thì nhờ đó cho nên ba mẹ mình có những cái vốn liếng kiến thức, và cũng chính vì vậy cho nên cảnh hưởng của gia đình là ba mẹ mình giáo dục và dạy mình luôn cái như uống nước nhớ nguồn, và luôn biết quý trọng những gì mình có. Và chính vì vậy cho nên mình khi mình lớn lên, thì từ cái thời mà học trung học ở high school thì mình đã bắt đầu tham gia các sinh hoạt cộng đồng, và mình tiếp tục mình làm, và trong suốt thời gian mình phục vụ cộng đồng thì ba mình luôn sát cánh và ba luôn ủng hộ tất cả những việc mình làm. Thậm chí mình có con nhỏ, mình gửi ở nhà ba giữ con giùm con để con trẻ đi học cho cộng đồng chẳng hạn, thì ba luôn luôn vui vẻ để giúp làm cái điều đó. Những cái đóng góp rất là, mình thấy rất là đơn giản nhưng mà rất là thực tế, tức là cái sự có mặt của ông bà để kể cận con cháu, nhưng mà kiểu như là một cái động lực để giúp cho kiểu như chính bản thân Hồng Tiên sống sáo vào trong cộng đồng, để giúp để volunteer làm những cái việc mà mình nghĩ là nó có ích lợi cho cái tương lai mai sau. Thành ra cái ảnh hưởng của gia đình rất là lớn, và đặc biệt là những cái thế hệ của cha ông chúng ta giữ một cái nền giáo dục nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa đó, đã ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì trong hiện tại trong cái thành viên volunteer của Viện Bảo tàng Di sản người Việt, cái thế hệ của thứ hai của ông Tiên rất là nhiều, cũng giống như có một cái cô em, cô đó là cháu ông nội của cô là tỉnh cũng là đi tù cải tạo cộng sản, và cái như vì những cái gì mà ông trải qua và ông kể lại thì cô đã rất là kể như hăng say, kể như song sảo vào để giúp cho Viện Bảo tàng. Và cô chính là cái người phát hiện ra, tìm ra được cái ghe mà ngày hôm nay đang trưng bày ở trong Viện Bảo tàng đó, cô Thủy An đó. Thì cái sự giáo dục và ảnh hưởng của cha mẹ rất là quan trọng, và họ thay đổi cách nhìn và thay đổi cách sống của con cháu chúng ta. Cái thế hệ hôm nay chúng ta có được là phải biết cảm ơn ông bà cha mẹ của người tị nạn chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay trong cái mùa lễ tạ ơn. Như anh nói, đương nhiên chắc chắn những cái gì từ một cái người có cái suy nghĩ khác, người khác thì cũng giống ông bà cha mẹ trong gia đình của chúng ta đầu tiên, những cái suy nghĩ của họ, những cái hướng dẫn của họ sẽ làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ khác. Cảm ơn anh, và xin mời anh gửi lời chào đến quý khán giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, thông tin xin chân thành cảm ơn chị Nhã Quyên, cô Thu Nga cũng như Đài Sài Gòn Dallas, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý thính giả của người Việt tị nạn. Và một lần nữa Hồng Tiên xin chân thành kêu gọi sự đóng góp và hỗ trợ của tất cả quý vị. Bất cứ cần tìm hiểu về các chi tiết thông tin thì quý vị có thể vào cái website là Vietnamese Museum, tỉnh đoàn Vietnamese Museum .org, thì cái website của Viện Bảo tàng Di sản người Việt có đầy đủ tất cả những cái thông tin cần thiết, các cái chi tiết cần thiết để quý vị có thể liên lạc, hoặc là thậm chí nếu quý vị cần gọi điện thoại trực tiếp cho Hồng Tiên cũng được. Số phone là 714-463-0516, 714-463-0516, và chỉ cứ cho Hồng Tiên biết là nghe đài Sài Gòn Dallas, và quý vị có thắc mắc liên quan gì đến Viện Bảo tàng Di sản người Việt thì Hồng Tiên sẽ cố gắng để trình bày. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ, xin kính chào.
Không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng, người lính không cô đơn, kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Ngày bạn, ngày anh, ngày chị, ngày em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc, có chúng con 3 triệu bầu máu nóng góp đến muôn năm một tấm lòng.